Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 514. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 6 tháng 12 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm đồng sanh chúng vị danh Bồ Tát, câu thứ 6. Phổ trí dân Nhật Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, đắc thành tựu Như Lai trí, vĩnh trụ vô lượng kiếp giải thoát môn. Vị Bồ Tát này vì chúng ta thị hiện, có thể nói là chánh pháp cửu trụ mà trong Phật môn thường hay tán thán. Bồ Tát ở đây vì chúng ta thị hiện vĩnh trụ vô lượng kiếp. Đức hiệu của Bồ Tát: Phổ trí dân Nhật Tràng. Trong danh hiệu đều là có đủ phước tuệ viên mãn. Đương nhiên cũng chỉ có phước tuệ viên mãn mới có thể cửu trụ thế gian. Trụ thế là gì? Chúng sanh. Cảnh giới này là thật. Chư Phật Bồ Tát xác xác thực thực là vĩnh trụ thế gian. Có lẽ có người sẽ hỏi, vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó trụ thế 80 năm ròng? Phật là 80 tuổi nhập diệt. Chúng ta không nhìn thấy lão nhân gia ngài cửu trụ ư? Mà thực tại Thích Ca Mâu Ni Phật, không những lão nhân gia ngài, tất cả chư Phật Bồ Tát đều không rời khỏi chúng ta. Chỉ là phương thức trụ thế khác nhau mà thôi. Cũng tức là nói, ngài dùng nhiều loại thân phận khác nhau thị hiện tại nhân gian. Tại Trung Hoa, truyền thuyết thời xưa bảo Trí Giả Đại Sư Thiên Thai Tông, Trí Giả Đại Sư chính là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai, đổi một thân phận khác. 3.000 năm trước, Ngài là xuất hiện bằng thân phận Phật, 32 tướng 80 vẻ đẹp. Ngài xuất hiện bằng Bồ Tát thanh văn, trưởng giả cư sĩ ở thế gian này của chúng ta, chúng ta không biết. Đó là điều Thế Tôn gọi là ứng cư thí giáo. Quả thật là thường hay xuất hiện ở thế gian, không có người biết. Chính Ngài tuyệt đối sẽ không bộc lộ thân phận. Trong lịch sử Trung Hoa, người bộc lộ thân phận có không nhiều, thiểu số. Bộc lộ thân phận cũng là có nhân duyên của họ. Không có nhân duyên này, chắc chắn không có cách làm như vậy. Như Vĩnh Minh Viên Thọ, Phong Càn Hòa Thượng là A-di-đà Phật hóa thân đến, Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù Phổ Hiền, Bố Đại Hòa Thượng là Di Lặc Bồ Tát. Thị hiện thân phận cư sĩ tại gia, trong lịch sử cũng có ghi chép. Quả thật là thời thời trụ thế gian, song người thế gian không nhận thức. Ngẫu Ích Đại Sư là người nào tái lai chúng ta không biết, chắc chắn không phải là người phàm. Chúng ta từ chỗ bên Ấn Quang Đại Sư có được một chút tin tức. Ấn Quang Đại Sư mọi người đều biết, Ngài là Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân đến. Ngài tán thán sẵn tột vì Di Đà Kinh Niếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Ấy không phải là tán thán của người bình thường. Đại Thế Chí Bồ Tát tán thán, Ngài nói cho dù là chư Phật Như Lai chú bộ kinh này cũng không hơn như thế. Đem chú giải này tán thán đến cực điểm. Vậy Ngẫu Ích Đại Sư có phải là A-di-đà Phật tái lai không? Nếu không phải, tôi tin rằng nhất định là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. Còn nếu không phải thì sao có thể chú được hay đến thế? Phật Bồ Tát quá thật là chịu cụ chúng sanh khổ nạn trong thế gian này, đặc biệt gặp phải tai nạn lớn, tai nạn khi đặc biệt nhiều, thiên thần sẽ xa lánh, Phật Bồ Tát không hề xa lánh. Thiên thần nhìn thấy những việc mà người này làm nên đều chẳng như pháp, lại không nghe lời dạy, phản bội ý chỉ của thần, hệ thần tức giận thì đi. Điều này có khả năng. Vì sao? Thiên thần mà. Thiên thần vẫn là lục đạo phàm phu, chưa ra khỏi lục đạo, cho nên họ tức giận thì đi. Phật Bồ Tát không có. Phật Bồ Tát cho dù bạn tổn hại đến Ngài, sỉ nhục Ngài, Ngài đều sẽ không tức giận, vẫn đại từ đại bi chăm sóc cho bạn như nhau. Điều này rất không dễ dàng. Đó là điều chúng ta phải nên học tập. Thành tựu Như Lai trí. Nói trí tuệ của Như Lai, chúng ta phải liên tưởng đến đức năng của Như Lai, tướng hảo của Như Lai. Một mà ba, ba mà một. Đó là nói trí tuệ bát nhã, vô lượng đức năng. Vô lượng tướng hảo dùng đủ trong tự tánh của chúng ta. Chúng ta học Phật học điều gì? Đó là điều chúng ta đã học. Đó là điều chúng ta mong cầu. Mong cầu chính là nguyện vọng. Sau khi tánh đức của chúng ta khôi phục viên mãn, làm gì? Không phải hưởng thụ cho mình, giúp đỡ chúng sanh mê mà chẳng giác vẫn còn rất nhiều trong khắp hư không pháp giới. Mình tu hành chứng quả, đến địa vị tối cao là Phật quả, vẫn cứ không bỏ sư tâm. Nguyện phá khi mới phát tâm là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Cho nên ở trong chính pháp giới, mọi lúc mọi nơi hiện thân thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Đó chính là vĩnh trụ vô lượng kiếp. Cho nên nó là sự thật, nó không phải là một cảnh giới. Lý tưởng là chân tướng sự thật. Chúng ta lại xem câu thứ bảy sau đây. Đại tinh tấn Kim Cang Tề Bồ Tát Ma Ha Tát đắc phổ nhập nhất thiết vô biên pháp ấn lực giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát đại tinh tấn, điều này khá dễ hiểu. Kim Cang, Kinh Giáo Đại Thừa thường hay dùng nó để tỉ dụ trí tuệ. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà đại chúng quen biết, chính là dùng kim cang để làm tỷ dụ. Tệ là tỷ dụ, chỗ mà trí tuệ tích tụ. Tinh tận trí tuệ tích tụ vào chỗ này. Đó là chỗ nào? Chúng ta tự nhiên sẽ thấy rõ. Đó là đạo tràng. Rất nhiều người đều cộng tu cùng nhau. Sự tu học Phật Pháp, mục tiêu tối sơ, mục tiêu tối hậu đều là trí tuệ. Cho nên Bồ Tát dùng một danh hiệu này. Danh hiệu này tương ứng với pháp môn mà Ngài tu học. Pháp môn mà Ngài đã tu học đắc phổ nhập nhất thiết vô biên pháp ấn lực. Chúng ta hiện nay phải liễu giải pháp ấn là gì trước. Vào thời xưa, đối với ấn tín vô cùng xem trọng, còn xem trọng hơn cả chữ ký. Bạn ký tên không có đóng ấn đều không thể tính được. Đóng ấn không ký tên có thể chấp nhận. Ấn đại biểu cho tín. Toàn thế giới không có ngoại lệ. Văn kiện chính thức của người ngoại quốc ký tên vẫn là phải dùng ấn. Thời xưa tại Trung Hoa, tại Ấn Độ, đối với ấn tín vô cùng xem trọng. Văn kiện của quan phủ được đóng lên đại ấn của quan phủ thì văn kiện này sinh hiệu lực. Ở Trung Hoa luôn dùng mãi đến thời hiện đại vẫn là như vậy. Trong Phật Pháp mượn dùng điều này làm tỷ dụ. Phật Pháp không xem trọng những ấn chương bằng hình thức. Mà xem trọng thực tế, xưng là Pháp ấn. Pháp ấn của Kinh Đại Thừa, nhìn xem nội dung được nói trong bộ kinh điển này có phải là Phật Pháp thực sự không? Trên mặt này không hề có ấn chương về hình thức. Tổ sư Đại Đức xưa nay giảng kinh chú giải, ở phần trước giới thiệu toàn kinh, có quyền nghĩa. Trong quyền nghĩa nhất định có một điều là biện thể, phân biệt tánh thể của bộ kinh này. Vậy thì phải nói pháp ấn. Kinh thể của Kinh Đại Thừa chỉ có một pháp ấn, thật tướng. Thật tướng là gì? Nó là nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chỉ cần là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chắc chắn tôn xưng nó là kinh điển Đại Thừa, không nhất định phải do Phật thuyết. Cho nên kinh có năm loại người thuyết. Điều Phật đã giảng, đệ tử Phật, tiên nhân, chư thiên, người biến hóa giảng. Chỉ cần giảng quả thật là chân tướng của vũ trụ nhân sinh, Phật thừa nhận đây là kinh điển, không hai không khác với điều Phật giảng, với điều Phật đã thấy. Từ những chỗ này xem, tâm lượng của các vị Phật Bồ Tát kia lớn, chứ không phải là chuyên chỉ độc tài. Không phải. Người khác thấy được, người khác nói ra, họ nói quả thật không sai, vậy thì thừa nhận. Trong kinh luận Tiểu Thừa có tam pháp ấn, chính là vô thượng, vô ngã, niết bàn. Nội dung của kinh này phù hợp tiêu chuẩn ấy, thừa nhận nó là kinh giáo Tiểu Thừa. Nếu nội dung kinh điển này không phù hợp tiêu chuẩn ấy thì đó là ngụy tạo, chắc chắn không phải chân kinh. Chân kinh phải dùng pháp ấn để cân lượng, thế là sức mạnh của pháp ấn lớn lao, xưng là pháp ấn lực. Đức hiệu Bồ Tát dùng đại tinh tấn kim cang tề tương ứng với pháp ấn. Nhưng nguyên lý, nguyên tắc mà Phật đã nói rất nhiều. Chúng ta giảng nhất thật tướng ấn, tam pháp ấn, đó là tiêu chuẩn tuyệt đối. Còn có điều chúng ta cũng có thể áp dụng làm pháp ấn. Đó là tiêu chuẩn tương đối. Có một năm tôi ở tại Đại Chuyên Phật Học Giảng Tòa Đài Bắc giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Dựng Biên, cùng giảng qua Liễu Phàm Tứ Quân. Từng gặp được một vị pháp sư đến trách hỏi tôi. Ông nói Tịnh Không pháp sư, ông mở lớp ở Đại Chuyên giảng tòa, ông giảng Phật pháp thì được, tại sao ông giảng điều của ngoại đạo? Tôi nghe được cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi nói không có, điều tôi giảng là pháp, không phải giảng điều của ngoại đạo. Ông bèn chỉ ra Cảm Ứng Thiên Liễu Phàm Tứ Quấn, đó không phải là kinh Phật. Tôi nhận ra ý của ông, tôi cười cười với ông, giải thích cho ông. Mặc dù không phải là kinh Phật, pháp ấn của Phật ấn chứng thì ấy bằng với kinh Phật. Ông nói pháp ấn nào? Nhà Phật chúng ta thường giảng chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, hỷ chư Phật giáo. Điều này có thể làm pháp ấn của Phật giáo không? Ông nghe hiểu rồi, vội rời khỏi ngay. Thái thượng cảm ứng thiền Liễu Phàm Tứ Quân, nội dung của nó có phải là dạy chúng ta đừng làm các điều ác, vẫn làm những điều thiện không? Tự trong sạch ý mình, nói không quá rõ ràng, phân lượng không quá nhiều, hai điều đầu có đủ. Phật thừa nhận, Bồ Tát thừa nhận, Tổ sư Đại Đức thừa nhận. Nói thực tại, những thứ này ở trong đạo tràng lại không phải do tôi mở đầu. Là Ứng Quang Đại Sư mở đầu. Do lão nhân gia ngài đề xướng. Ông ấy không đi trách cứ Ấn Quang Đại Sư, lại đi tìm tôi gây rối. May rủi chúng tôi còn biết pháp ấn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Bốn câu nói này quả thật là tông chỉ của giáo học Phật môn. Phật dạy cho tất cả chúng sanh. Dạy những điều gì? Chính là dạy người đừng làm các điều ác, dân làm những điều thiện. Hai câu này là giới. Chư ác mạt tác là giới tiểu thừa. Chúng thiện phụng hành là giới Bồ Tát. Phàm là sự tình lợi ích tất cả chúng sanh, nên chủ động đi làm, toàn tâm toàn lực đi làm, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Tự tịnh kỳ ý là tu định. Mặc dù đoạn ác tu thiện không thể nào có phân biệt chấp trước, trong kinh Đại Thừa giảng ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Đoạn ác tu thiện, tâm địa của mình nhất định phải thanh tịnh. Sáng sủa. Thị chư Phật giáo. Ba cương lĩnh đầu là tất cả chư Phật, giáo hóa chúng sanh. Tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh điều gì? Tóm lại mà nói, không ngoài ba điều này. Cho nên nó là pháp ấn. Do đó có thể biết, chúng ta học Phật, nếu không thể chăm chỉ làm được, đoạn ác tu thiện. Chúng ta học Phật thì chỉ là hữu danh vô thực. Thiên Thai Đại Sư nói danh tự dị trung, chính là hữu danh vô thực. Không có được thọ dụng, giả chứ không phải là thật. Hồi trước Lý Lão Sư thường giảng, nên sanh tử thế nào thì vẫn sanh tử thế nấy. Cũng tức là nói, bạn vẫn là bị chủ tể bởi nghiệp lực. Bạn chống không nổi nghiệp lực. Người học Phật công phu đắc lực, vận mạng thay đổi. Liễu Phàm Tứ Quân không phải là một ví dụ rất rõ rệt sao? Trong số mạng ông không có công danh, ông được công danh thi đỗ cử nhân, thi đỗ tiến sĩ, đó đều là trong mạng ông không có. Trong mạng không có con cái, ông tu thiện tích đức, hồi hướng cầu sanh con. Quả thật có cảm ứng, ông có được con cái. Thọ mạng ông không cầu mà kéo dài. Thọ mạng của ông, Khổng Tiên Sinh bói cho ông là 53 tuổi. Ông sống đến 74 tuổi. Ý nghĩa này là tu hành chân chánh, thành tích hiệu quả này bèn hiển tiền. Đó là chuyển nghiệp lực làm nguyện lực. Nói thực tại, Liễu Phàm Tiên Sinh chuyển còn chưa đủ. Chuyển biến này nhỏ nhoi mà thôi, không được chuyển xoay mức độ lớn. Những điều này đều ở cá nhân. Sự tu hành này của Liễu Phàm Tiên Sinh, chúng ta dùng lục tức của Thiên Thai Đại Sư mà nói, ông chỉ là ở quán hành vị. Quán hành vị, nếu chúng ta đem nó nói ba phẩm thượng trung hạ, ông là hạ phẩm. Quả báo đã rõ rệt vậy rồi, ta mới biết thượng phẩm trung phẩm. Phước báo mà họ được là phước trời. Không phải là một chút giàu sang nhỏ chốn nhân gian. Họ chỉ làm huyện trưởng. Nếu công phu dùng được sâu, thành tựu tam muội trí tuệ hiển tiền. Họ siêu diệt lục đạo luân hồi, chứng đắc quả báo của tương tự vị, từ quán hành nâng lên đến tương tự. Rất có thành tựu. Điều này có trong lịch sử chứ không phải không có, rất nhiều. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, siêu diệt mười pháp giới, dược hương A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Tiểu Bồ-Tát. Vậy có thể làm được thật, chứ không phải không làm được. Sự ở người làm. Cho nên chúng ta học Phật, đối với những chân tướng sự thật này, không thể không rõ ràng, không thể không minh bạch. Mình phải lập định chí hướng. Một đời này ta mong cầu thành tựu như thế nào? Tự mình tinh tấn, không lười, nỗ lực, nhất định có thể đạt được. Bồ Tát ở đây dạy chúng ta dùng trong hoàn cảnh tu học hiển tiền của chúng ta, chúng ta cũng có được một khải thị. Pháp ấn chính là hiện nay người ta từng nói, đem chứng cứ ra. Các nhà khoa học thường nói phá bận chính là chứng cứ. Chúng ta dùng điều gì làm chứng cứ? Nếu dùng thân thể của chính chúng ta để làm chứng cứ, chứng cứ tốt nhất. Trước khi ta học Phật với sau khi học Phật, dung mạo thay đổi, thể chất đổi luôn. Nảy sinh thay đổi rất rõ rệt. Đạo lý này Phật ở trong kinh giảng rất nhiều. Nguyên lý căn bản là nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Trong thế tục, người xem tướng bói số thường nói tướng tùy tâm chuyển. Lời ấy nói rất có đạo lý. Phật ở trong kinh thường giảng cảnh tùy tâm chuyển. Thân thể này của chúng ta nếu đối sánh với tâm tướng mà nói, thân là cảnh giới của tâm. Tâm thiện thì tướng mạo tự nhiên đổi rất thiện. Trong tâm rất hung ác thì tướng mạo kia khiến người khác mới nhìn là dựng tóc gáy. Người bình thường hay nói là người này sát khí rất nặng. Người ngoại quốc nói từ trường. Từ trường này rất bất hảo. Cho nên Phật dạy cho chúng ta cần tâm thiện, tư tưởng thiện, hành vi thiện. Tướng mạo thể chất của bạn tự nhiên chuyển đổi. Thuần thiện, thuần tịnh là Phật. 32 tướng, 80 vẻ đẹp của Phật tu được thế nào? Tóm lại mà nói, chính là tâm thiện, hành thiện. Ba nghiệp thân khẩu ý đều thiện. Tỳ Lô Giá Na Như Lai, A-di-đà Phật Như Lai. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Ngài tu được thế nào? Vô lượng kiếp. Ba nghiệp thuần tịnh, thuần thiện, tu thành. Cho nên, chúng ta nếu muốn thay đổi chính mình, thì thay đổi từ đâu? Thay đổi từ trong suy nghĩ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Lúc chưa học Phật, tất cả đều là vì tự lợi. Khởi tâm động niệm thì tôi có lợi ích gì không? Sau khi học Phật thì chuyển đổi suy nghĩ này. Khởi tâm động niệm trước giờ không nghĩ đến mình có lợi ích gì, mà là nghĩ đến có lợi ích gì với xã hội không? Có lợi ích gì cho tất cả chúng sanh không? Khác nhau rồi. Hồi trước đây tô điểm chính mình, là vì điều gì? Vì mặt mũi. Mục đích là dạy người tôn kính, khiến người khác nhìn thấy bộ dạng của ta đều tôn kính ta. Mục đích của mình tóm lại không quên danh văn lợi dưỡng. Sau khi học Phật thì khác nhau. So với trước đây ham chuộng oai nghi hơn, song trong đó tuyệt không xen lẫn danh lợi, mà là gì? Làm gương tốt cho người ta thấy, hy vọng dùng gương này âm thầm thay đổi, khiến họ được lợi ích. Nhắc nhở họ, giúp đỡ họ đoạn ác tu thiện, sửa lỗi tự lành, phá mì khai ngộ. Mục đích ở trong đó. Cho nên sau khi giác ngộ, tất cả là lợi tha. Khi mê hoặc, tất cả đều là tự lợi. Đó thật là cuộc chuyển biến lớn 180 độ. Giúp đỡ sự tình này, trong xã hội này rất nhiều, rất nhiều. Năng lực của chúng ta hữu hạn, với một chút năng lực hữu hạn này, dù sao cũng phải tận tâm tận lực đi làm, lựa chọn một hai trọng điểm để làm thì thành tích vô cùng rõ rệt, thì sẽ khiến một số người thông minh, người có tâm phản tỉnh và noi gương. Tôi học Phật hồi đầu thích xem những kinh sách thiện thư do Hoàng Hóa Xã xuất bản. Vì sao? Phiên bản của họ ấn loát rất rõ ràng, chữ rất to, hiệu đối rất hay, chữ sai rất ít. Vậy xếp trang cũng đều khá lắm, tương đối ngay ngắn, nhìn đẹp, thấy là sanh lòng hoan hỷ. Hoàng Hóa Xã là do Ấn Quang Đại Sư sáng lập. Đến cuối cùng chúng tôi đọc đến truyện ký của Đại Sư mới biết lão nhân gia ngài cả đời là một chuyện thôi. In tặng kinh sách thiện thư, cũng tức là nhất môn thâm nhập, làm ra thành tích rồi. Nếu sức mạnh của ngài mà phân tán, làm rất nhiều sự nghiệp, sau khi lão nhân gia ngài giảng sanh, chúng ta đều không xem được gì. Sức mạnh khải phát đối với hậu nhân sẽ mỏng đi, cho nên ngài làm một kiểu, cúng dường tín đồ dâng cho ngài dùng để làm chuyện này. Những hậu học như chúng ta nhìn thấy cách làm này, suốt cả đời lão nhân gia ngài chịu cảm động sâu sắc. Cho nên khi tôi học Phật đã noi gương lão nhân gia ngài, tôi cũng chuyên môn làm một chuyện này. Những điều khác tôi vẫn làm hai chuyện, nhưng ấy là phụ kèm, việc này là chủ yếu. Đại khái là lực lượng 80% đều dùng vào trong in kinh, 20% còn lại một phần làm từ thiện cứu tế. Từ thiện cứu tế tôi dùng vào thuốc men. Còn loại nữa là phóng sanh. Tôi làm hai chuyện này. Người bệnh khổ rất đáng thương, có vài người rất nghèo, tiền mua thuốc cũng không có. Cho nên tôi phát tâm bố thí thuốc men. Mặc dù thu nhập của mình rất eo hẹp, nhưng mỗi tháng cũng phải đem một chút tiền quyên cho bệnh viện. Xin bệnh viện cầm số tiền này cho những người bệnh nghèo khổ kia, giúp đỡ họ làm phí thuốc men. Tôi làm chuyện này. Đó là thuộc về bố thí vô ý. Có một số người còn muốn mua bảo hiểm, phải cất trữ một số tiền phí thuốc men. Vì sao? Lúc tuổi già lắm bệnh, cần đến chi trả tiền thuốc. Cách làm của họ có đúng không? Đúng. Khi họ tuổi già nhất định sẽ sanh bệnh. Vì sao? Nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Khi họ tuổi trẻ thì nghĩ đến họ sẽ già, họ sẽ bệnh, thì đương nhiên có nguyện ác thành. Do vậy họ sẽ già, họ sẽ bệnh. Có khoản tiền kia dễ chi trả rồi. Cách nghĩ của tôi thì khác với họ. Tôi không có nghĩ già, tôi không có nghĩ bệnh, cho nên tôi không thể bệnh. Chỉ có chết không thể bệnh, không có phi thuốc men luôn. Phi thuốc men của chúng tôi giúp đỡ người bệnh nghèo khốn. Điều này hay lắm. Đem bệnh đau của chính mình bố thí hết luôn. Bạn gieo nhân như thế nào thì bạn được quả báo như thế này. Gieo nhân thiện được quả thiện, câu này mọi người đều biết, nhưng không biết thực hành ra sao. Quý vị thấy cư sĩ Hứa Triết, ở Singapore thường nói, chúng ta muốn trường thọ, không muốn già. Bà năm nay 103 tuổi, quả thật không già. Vì sao không già? Trước giờ không hề nghĩ già. 103 tuổi, còn phục vụ vì xã hội, còn chăm sóc hơn 20 người nghèo cùng. Vì họ phục vụ, bà chăm sóc những người già nghèo cùng kia, tuổi tác chỉ bằng một nửa bà. Quá nửa đều là người già 60-70 tuổi, bà 103 tuổi. Ngày ngày còn phải đi chăm sóc họ, tặng gạo cho họ, tặng dầu, tặng rau cho họ, thuê phòng trọ cho họ luôn. Họ sanh bệnh, giúp đem họ đến bệnh viện để khám bệnh, giúp cho họ có thuốc. Mỗi ngày làm chuyện này, lo được không phải cũng vui sao? Sáng ra chiều về làm chuyện này. Bản thân bà một ngày ăn một bữa. Thật đấy, người tu đạo này thường nói, không ăn khói lửa nhân gian. Bà ăn rau sống. Phụ gia hoàn toàn không có. Bà không ăn dầu, không ăn muối, không ăn đường. Những chất phụ gia này hết thảy đều không có. Hoàn toàn ăn rau sống. Bà nói với tôi, có khi bà cũng sẽ nấu rau lên, luộc nước, không có vị gì cả. Có khi thì ăn sống. Sáng sớm uống một ly thức uống, ở nước ngoài thời gian lâu rồi dần dần quen. Sáng sớm quá nữa, bà làm một ly sữa chua nhỏ. Đó là lối sống của bà. Nguyên nhân thật sự là tâm địa thanh tịnh thiện lương, không có một ý niệm là nghĩ gì mình. Người làm được sự vô ngã. Thân thể ở thế gian này để làm gì? Không phải hưởng thụ cho mình, mà là phục vụ vì chúng sanh khổ nạn. Mặc dù bà không hề tiếp xúc Phật Pháp, nhưng đạo lý được giảng, những nguyên tắc tu hành trong kinh Phật, bà làm được hết thảy. Chúng tôi không thể không bội phục, không thể không học tập theo bà. Cho nên pháp ấn của Phật Bồ Tát bà thật sự cầm lấy được. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, bà làm trọn rồi. 101 tuổi phát tâm quy y, đến tìm tôi. Tôi không những quy y cho bà, ngay cả chứng thư ngũ giới cũng tặng cho bà luôn. Vì sao? Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, làm được toàn bộ. Bà hỏi tôi có tư cách làm đệ tử Phật không? Bà là đệ tử Phật tiêu chuẩn. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ, thực tại là quý lắm. Những người này đều là tấm gương sống của chúng ta. Đây không phải là trong sách, đây không phải là cổ nhân ở ngay trước mặt. Cho nên tuổi tác lớn không phải vì chính mình, vì chúng sanh. Dùng thân thể của mình hay lắm lắm. Xét theo lý luận y học của bữa Trung Hoa thời xưa mà nói, thọ mạng con người bình thường đáng lẽ là 200 tuổi. Chỉ cần bạn bảo dưỡng được tốt, điều quan trọng nhất trong bảo dưỡng là thanh tịnh tâm. Chúng ta ngày nay tổng kết lời dạy của Phật Đà: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tâm của chúng ta tương ứng với điều này, chắc chắn trường thọ. Trường thọ không vì mình, mà vì phục vụ chúng sanh. Xin xem đồng sanh chúng. Vị danh Bồ Tát, xem câu thứ 8. Hương diệm quang tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, đắc hiển thị hiện tại nhất thiết Phật, thủy tu Bồ Tát hạnh, nãi chi thành tựu trí tuệ tụ giải thoát môn. Hương diệm Bồ Tát ở đây vì chúng ta mà đã thị hiện, chính là chư Phật Như Lai từ sơ phát tâm đến viên thành Phật đạo, trải nghiệm tu học ngay trong đó. Trong kinh này quả thật là có thể làm trọn trong phẩm cuối là phẩm nhập pháp giới 53 lần tham học của thiện tài đồng tử, chính là người tu hành từ sơ phát tâm đến chứng đắc Phật quả viên mãn. Ở trong kinh Hoa Nghiêm chiếm hữu 40 quyển kinh văn, chúng ta thông thường xưng nó là Tứ Thập Hoa Nghiêm, chính là nói về chuyện này. Chúng ta đối với chuyện này không thể không xem trọng. Hy vọng mọi người đều có thể ở trong một đời này viên thành Phật đạo. Song phải theo pháp môn phổ thông bình thường khó. Thực tại là không dễ dàng. Thiện tài đồng tử ở trong một hội của Văn Thù Bồ Tát, Văn Thù là lão sư của Ngài, thành tựu thập tín vị. Bằng dễ nói là từ sơ tín đến thập tín là viên mãn trong một hội Văn Thù Bồ Tát. Sau khi viên mãn, Văn Thù Bồ Tát cho Ngài đi ra tham học. Đó chính là 53 lần tham học. Tham phỏng mỗi vị thiện tri thức, cảnh giới của Ngài nâng cao đi lên một tầng. Chúng ta nói tiến cấp, thăng cấp rồi. Cuối cùng tham phỏng đến Phổ Hiền Bồ Tát, viên thành Phật đạo, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác cứu cánh viên mãn rồi, chính là thành tựu trí tuệ tụ mà ở đây nói. Câu nói này chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta thấy rõ Bồ Tát Sư Tín Dị làm sao có thể nắm được. Đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, về chuyện này thì tuyệt đối không phải là điều mỗi một người đều có thể làm được. Cho nên nó đích thực là khó. Cổ Đại Đức đã nói học Phật có năng hành đạo, có dị hành đạo. Đoạn hoặc chứng chân là năng hành đạo. Thế nào gọi là vị hành đạo? Phục hoặc giảng sanh là vị hành đạo. Vị hành đạo nói lão thật, cổ đại đức nói đúng lắm. Giảng tu giảng người đi, e rằng là bạn không chịu tu. Nếu bạn chịu tu, không có một ai không thành tựu. Chúng ta bây giờ lại nhìn xem, người tu tịnh độ trong nước ngoài nước ở thế gian này không ít. Mấy người có thể giảng sanh? Người giảng sanh rất ít. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam quá khứ thường giảng, nêu Đài Trung làm ví dụ, một vạn người niệm Phật thật sự có thể giảng sanh chỉ có 2-3 người. Giảng tu giảng người đi mà cổ nhân nói là Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư nói. Vì sao một vạn người tu pháp môn này chỉ có 2-3 người giảng sanh? Không phải pháp môn có vấn đề, là người tu có vấn đề. Chúng ta thường nói như lý như pháp. Như lý như pháp thì được, thì có thể có thành tựu. Nếu bạn mà phản bội đạo lý tu hành này, lý luận của Tịnh Tông, phản bội phương pháp tu học của Tịnh Tông, đương nhiên bạn không thể thành tựu. Vì vậy pháp môn tu học này, điều kiện cơ bản nhất là phải thân cận thiện tri thức, nghe chánh pháp. Bạn không bắt đầu từ đây thì bạn làm sao học pháp? Nếu không có lão sư, trong pháp môn này không có khả năng có vô sư tự thông, không có. Nhất định phải có thầy giỏi dạy bạn. Bạn nhất định hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp, bạn mới có chỗ hạ thủ. Lý, nguyên lý của Tịnh Tông, nguyên lý tu hành này chính là điều Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói: ước Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Kiến Phật thì thành Phật. Đó là nguyên lý của Tịnh Tông. Ngoài ra, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã nói: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Bạn đem hai câu kinh văn này với hai câu kinh văn của Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương hợp lại nhìn thì minh bạch đạo lý này. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, ước Phật, niệm Phật, ước Phật, niệm Phật chính là thị tâm tác Phật. Cho nên quả báo của nó là hiển tiền đương lai tất định kiến Phật. Về lý làm rõ, một mảy may nghi hoặc đều không có. Phương pháp hạ thủ từ đâu? Phải đặt cơ sở từ trong Tam Phước Quán Kinh. Phật ở trong kinh nói với chúng ta, vậy nói cất bước minh bạch đạo lý trước. Ta không hoài nghi, ta biết ta tu pháp môn này, ta có y cứ lý luận tác Phật. Hiện tại điều ta yêu cầu là phương pháp. Cơ bản của phương pháp, cơ bản này chính là cơ sở. Điều kiện cơ bản tu hành tác Phật của phàm phu, Phật nói ba điều. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phải chăm chỉ làm được. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả. Nhân quả này tức là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Ba điều 11 câu này hết thảy phải làm trọn, phải làm được. Cuối cùng Phật nói với chúng ta, ba điều này là tam thị chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Tam thế là nói quá khứ hiện tại vị lai, hết thảy chư Phật. Từ sơ phát tâm tu hành chứng quả, đều lấy ba điều này làm cơ sở. Vậy thì chúng ta biết chư Phật ba đời tu hành tuyệt đối không phải là một pháp môn. Pháp môn vô lượng vô biên, đó là cơ sở chung. Không có cơ sở này, bất kỳ pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Cho nên học Phật, học khởi từ đâu? Học khởi từ tịnh nghiệp tam phước. Đặt cơ sở cho tốt trước đã, sau đó lại tu học tịnh tông, có đâu không thành tựu? Không những thành tựu mà giả lại thành tựu vô cùng cao. Đó đều là lời thật, đều là sự thật. Bạn làm những pháp môn khác vẫn phải lấy điều này làm cơ sở. Bạn có thành tựu cao bao nhiêu, để xem công phu tu học của chính bạn, công phu đoạn hoặc chứng chân. Công phu tam học giới định tuệ mới có thể nâng đẳng cấp của bạn lên. Pháp môn niệm Phật tịnh tông cũng là đặt trên cơ sở này, không có ngoại lệ. Ba điều 11 câu này mỗi một câu bạn phải chân chánh đi lý giải nó. Mơ hồ không được. Ba câu này làm trọn như thế nào? Tôi cũng nêu ra tiêu chuẩn thấp nhất. Phước thứ nhất, 4 câu. Chính là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Trước đây, Lý Lão Sư dạy tôi học kinh giáo với thầy. Bộ kinh đầu tiên là Kinh A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung. Nội dung tính chất đại đệ tương đồng với Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hai bộ tiểu kinh này đều hay cả, có thể giúp đỡ bạn làm trọn phước thứ nhất trong tam phước. Phước thứ hai, tôi áp dụng Sa Di Luật Nghi Tăng Chú. Mỗi một điều đều phải làm được. Điều thứ ba, kinh giáo mà tôi chọn là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Hay nói cách khác, chúng ta học Phật, bất kể học theo tông nào, bất kể học theo phái nào, cơ sở chân chánh, tam phước là cương. Ba bộ kinh này là mục, là tế thuyết. Trước hết đặt vững nền móng của mình. Rồi lại tu tịnh độ sau. Tịnh độ chiếu theo Kinh Vô Lượng Thọ tu được. Chiếu theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, chính là Thập Lục Quán Kinh tu cũng được. Chiếu theo Kinh A-di-đà Phật tu cũng được. Thậm chí là bạn theo Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, hoặc giả là theo Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, đều có thể thành tựu. Nếu bạn không có cơ sở, thế thì khó rồi. Cho nên chúng ta phải nghĩ một đời này có thành tựu hay không. Có thể thành tựu hay không, cần phản tỉnh cho tốt trước đã. Phải kiểm điểm nền móng của ta có vững chưa. Có đủ trình độ chưa? Phương pháp. Tam buổi giảng sanh. Giảng sanh chánh nhân. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, hai pháp này chuyên môn nói phương pháp. Tóm lại mà nói, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đích thực là nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Bạn chỉ cần đem cơ sở đặt tốt, bạn chắc chắn giảng sanh. Không giả một chút nào hết. Tôi giới thiệu với các vị ba bộ kinh này, hoặc giả là thêm kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Khung, bốn loại kinh này, quả nhiên bạn làm được, làm trọn rồi. Phát Bồ Đề Tâm ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, sau đó bạn chỉ cần nhất hướng chuyên niệm, giảng sanh thị giới Tây Phương Cực Lạc không phải là phẩm vị bình thường. Giảng sanh phẩm vị cao. Trong kinh giống như những tế hạnh này, ở trong đời sống thường ngày mà kinh Vô Lượng Thọ đã nói, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Khung, Sa Di Luật Nghi, hết thảy trọn đủ. Cơ sở của bạn đặt tốt lắm, bạn nắm cương lĩnh chung của tịnh nghiệp tam phước, nếu bạn không dùng bốn thứ như thế này cũng được. Cách tu thế nào? Phải đem từng chữ từng câu được nói trong kinh Vô Lượng Thọ làm trọn hết thảy đi. Quá khứ lúc tôi giảng kinh thường hay khuyến khích mọi người, minh bạch hoàn toàn đạo lý giảng trong kinh điển, không có nghi hoặc. Phải phát đại nguyện. Đại nguyện này chính là 48 nguyện của A-di-đà Phật. Phải phát đại nguyện giống hệt như Phật A-di-đà, đó chính là phát Bồ Đề Tâm. Phẩm 32 đến phẩm 37 trong kinh chính là thuộc về giới luật. Nội dung của nó là ngũ giới thập thiện. Bạn có thể làm trọn hoàn toàn, chính là đem kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo làm được. Sa Di Luật Nghi cũng bao gồm vào trong đó. Hoàn toàn làm được, làm được 100%. Bạn giảng sanh là thượng thượng phẩm giảng sanh. Nếu bạn chỉ có thể làm được 90%, còn có một phần không làm được, thế thì bạn giáng một bậc thượng phẩm trung sanh. Nếu chỉ có thể làm được 80%, có 2 phần không làm được thì lại giáng một bậc nữa, thượng phẩm hạ sanh, giảng định thập nhất. Chỉ ít bạn phải làm được 20%, có thể làm trọn trong đời sống thường ngày của mình. Hạ phẩm giảng sanh, phương pháp rất nhiều, bạn phải đích thực hiểu được. Một đời này chúng ta phải thành tựu, đó là nói chính phẩm với bạn. Ngoài chính phẩm ra còn có 4 độ đối xứng. 4 độ là cảnh giới. Trước hết bạn phải liễu giải thị giới Tây Phương Cực Lạc là đại thừa chứ không phải tiểu thừa. Người tiểu thừa có thể giảng sanh không? Có thể. Phải hồi tiểu hướng đại. Chuyện này không dễ dàng. Phàm phu chúng ta đều không sánh bằng tiểu thừa. Vì sao? Chúng ta có tự tư tự lợi, chúng ta có tham sân si mạn, chúng ta không tài nào rời khỏi ngũ dục lục trần. Được, những điều này đều không có vấn đề, đều không phải chướng ngại. Chỉ cần bạn có thể y giáo phụng hành, phiền não chưa đoạn không sao cả. Bạn phải đem những phiền não này hạ xuống đến mức thấp nhất, không thể để cho phiền não này tăng trưởng. Niệm Phật niệm đến công phu thành phiến. Công phu thành phiến chính là công phu niệm Phật này của bạn có thể khiến những tập khí phiền não của bạn nén lại. Tập khí phiền não có nhưng không khởi tác dụng. Một câu A-di-đà Phật này của ta rất hữu dụng. Ta thấy sắc nghe thanh, lòng tham nổi lên là A-di-đà Phật, dẹp lòng tham ấy đi, có thể khôi phục tâm thanh tịnh. Lúc không niệm Phật thì phiền não kia lại khởi hiện hành, lại khởi tác dụng. Dùng một câu Phật hiệu này khóa kẹp cho nó phục tùng. Đó gọi là công phu thành phiến. Lời dạy trong kinh điển, bạn có thể làm được 2 phần. Bạn có thể khống chế được phiền não, khóa kẹp nó lại, thì bạn có tư cách sanh phàm thánh đồng cư độ. Điều kiện giảng sanh ở đây, phàm là kẻ không thể giảng sanh đều không đạt đến trình độ này. Chúng ta không thể không biết. Không biết điều này sẽ làm lỡ cả đời. Thế thì thật đáng tiếc. Vì sao lại phải được thân người gặp pháp môn này nữa? Không biết cho tới kiếp nào đây. Thân người thật không dễ dàng được. Được thân người, nếu bạn mà không gặp được Phật Pháp, một đời này không phải bỏ lỡ rồi sao? Các vị nghĩ ngợi, người trên thế gian này sắp gần 7 tỷ người. Mấy phần mấy người nghe được Phật Pháp? Bạn có thể nghĩ ngợi kỹ lưỡng từ đây, bạn mới biết Phật Pháp khó nghe. Người nghe được Phật Pháp, có mấy người có thể nghe được Phật Pháp Tịnh Độ? Nghe được Phật Pháp Tịnh Độ, có mấy người có thể lý giải Tịnh Độ? Sau khi lý giải, lại có mấy người có thể thầm tín không nghi? Sau khi thầm tín không nghi, lại có mấy người có thể y giáo phụng hành thật sự? Cứ đào thải vậy đi, sót lại không mấy người đâu. Mới biết pháp môn này là một đời thành Phật. Về lý mà nói, người người đều có phần. Về sự mà nói, tương đối không dễ dàng. Cơ duyên khó gặp. Trong kinh Na Di Đà giảng, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Thiện căn phước đức nhân duyên, ba điều kiện tụ hợp không dễ dàng. Cho nên nói với bạn, Phật Pháp khó nghe. Tịnh độ là cái khó trong khó. Chúng ta ngày nay quả thật may mắn, ba điều kiện này mọi người đều có đủ. Vậy hiện giờ có thể thành tựu không, chính là xem bạn có dụng công hay không. Mấu chốt ở siêng hay lười. Nếu bạn cần cù, tinh tấn thì bạn chắc chắn thành công. Nếu bạn giải đại biện nhạc, vẫn là tùy thuận tập khí phiền não, thì cả đời này bạn lầm lỡ luôn. Mấu chốt nằm ở đây. Chúng ta đích thực làm rõ ràng, làm minh bạch, thì biết nên đi theo con đường nào. Nếu lại nâng lên một cấp, phải nâng lên đến phương tiện hữu dư độ. Có hai phương pháp này. Một phương pháp là biện pháp của Tiểu Thừa. Đem công phu thành phiến nâng cấp đi lên. Nâng được công phu của mình, đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là kiến tư phiền não đoạn rồi. Thế thì bạn sẽ không sanh phàm thánh đồng cư độ, mà đến thế giới cực lạc bạn sẽ sanh phương tiện hữu dư độ. Điều này không dễ dàng, đó không phải là điều người bình thường có thể làm được. Công phu thành phiến, người bình thường có thể làm được. Cũng tức là nói phục phiền não, dễ dàng làm được. Đoạn kiến tư phiền não thì không dễ dàng đâu. Còn một phương pháp khác, ấy là phương pháp của Đại Thừa Viên Giáo thuần túy. Dễ dàng hơn phần trước, thô cứng kia là đoạn kiến tư phiền não. Ấy tức là gì? Đem tâm lượng mở mang ra, niệm niệm lợi ích tất cả chúng sanh. Tuyệt không nghĩ gì mình, tận tâm tận lực vì tất cả chúng sanh phục vụ. Tự mình chuyên tâm niệm Phật, không xen lẫn một tạp niệm. Công phu yếu thì sanh phương tiện hữu dư độ, công phu thượng thượng thừa, như chúng ta thông thường nói tâm bào thái hư lượng chu sa giới. Công đức mà bạn tu chứa, bạn bố thí cúng dường, một đồng tiền, một xu tiền, công đức đều là trọn khắp hư không pháp giới. Vì sao? Tùy theo tâm lượng của bạn. Bạn quả thật là đã tận tâm tận lực, làm được viên mãn, thì bạn sanh thật báo trang nghiêm độ. Đạo lý trong đó chúng ta phải làm rõ ràng. Phương pháp của Đại Thừa xảo diệu hơn Tiểu Thừa rất nhiều, đặc biệt là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Có duyên có thể nghe Hoa Nghiêm, có thể học Hoa Nghiêm, tâm lượng của bạn chẳng hay chẳng biết tự nhiên bung mở ra. Chỉ cần bạn nghe, bạn chịu khắc ghi không bỏ, mỗi buổi không thiếu, đó là gì? Đó là phước đức của bạn. Bạn năng tính năng giải là thiện căn của bạn. Khắc ghi không bỏ là phước đức của bạn. Bạn có bộ kinh này làm cơ sở, nghe qua một lần từ đầu đến đuôi, người ấy bèn khác đi. Căn tánh chuyển biến. Vốn dĩ chúng ta là căn tánh thiên nhân, căn tánh tiểu thừa, hiện tại đã chuyển biến thành căn tánh Đại Thừa Viên Giáo. Ấy là bất khả tư nghị rồi. Viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Viên nhân học pháp, không pháp nào là không viên như nhau. Thì bạn viên tu viên chứng. Đạo lý chân chánh trong đó là gì? Trong Kinh Kim Cang đã nói thâm giải nghĩa thú. Bạn đối với giáo lý Đại Thừa, bạn khế nhập sâu lắm. Bạn khế nhập rộng lắm. Phương pháp niệm Phật này nói thực tại có ích cho bạn minh tâm kiến tánh, giúp đỡ bạn niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đương nhiên là sanh thật báo độ, phân chứng tịch quang tịnh độ. Cho nên cả đời chứng đắc Phật quả rốt ráo viên mãn, Không phải là không có khả năng. Tôi nói với các đồng học lời lão thật là rất có khả năng. Đó là rốt ráo thật sự đại viên mãn. Chúng ta không biết, ấy là đáng tiếc nuối lắm. Ở trong một đời này, đối với những chân tướng sự thật ấy không hề nghe nói qua, không biết, đáng tiếc. Biết rồi thì tính tâm tự nhiên sanh ra. Tự nhiên bạn sẽ khẳng định ta phải nắm tối thượng thừa pháp. Nắm tối thượng thừa pháp, sự thành bại mấu chốt ở buông xuống. Các pháp thế gian bạn phải buông xuống. Tất cả pháp xuất thế gian cũng phải buông xuống. Mấy mây đều không nhiễm dính. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Trường thời nói lão thật không phải là rất dài. Người lợi căn 3 năm 5 năm là thành tựu. Người căn tánh trung hạ có 10 năm 20 năm cũng chắc chắn sẽ có thành tựu. Cổ nhân nói hay lắm: thủ pháp hồ thượng, cận đắc hồ trung. Trong lòng chúng ta chắc chắn thanh tịnh, mọi lúc mọi nơi tâm này quyết định là tương ứng với Đại Bồ Đề tâm. Đại Bồ Đề tâm chúng ta hiện tại đem nó quy kết đến một cương lĩnh: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, niệm niệm tương ứng. Phạm vi của tâm này lớn hay nhỏ có quan hệ với cảnh giới bạn giảng sanh. Nếu tâm của bạn quả thật là bằng hư không pháp giới thì chắc chắn là bạn nắm được thật báo tịnh độ, khẳng định bạn sẽ thành tựu. Nếu tâm lượng của bạn là tam thiên đại thiên thế giới, thì quả báo của bạn ở phương tiện hữu dư độ. Nếu tâm lượng này của bạn chân thành đến từ bi này của bạn, tâm lượng này bạn chỉ có thể bao trùm một quả địa cầu này. Thì bạn giảng sanh là phàm thánh đồng cư độ. Hoặc giả tâm lượng này của bạn lớn đi nữa, bao hàm lục đạo. Lục đạo chính là tam giới, chính là một tam thiên đại thiên thế giới, cũng chỉ có thể nâng lên đến phương tiện hữu dư độ. Cho nên các vị nhất định phải biết tận hư không biện pháp giới là tâm lượng bổn lai của chúng ta. Vốn dĩ chính là như vậy. Tâm lượng này hiện nay trở nên nhỏ đến thế là mê đi tự tánh, mê đi bổn chân, mới biến thành thế này. Cho nên tâm lượng không thể không mở mang. Một chỗ hay lớn nhất của Kinh Hoa Nghiêm là giúp đỡ bạn khôi phục tâm lượng vốn dĩ. Bạn nhìn xem trong này, toàn kinh tổng cộng có hơn 170 tộc loại, không phải tộc quần mà là tộc loại. Một tộc quần này là đoàn thể nhỏ thứ ba trong đồng sanh chúng. Đồng sanh chúng là Bồ Tát. Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm là một tộc quần. Ở trong tộc quần này, thứ nhất là Phổ Hiền Bồ Tát. Cá nhân ngài đại biểu một đoàn thể nhỏ, ấy chính là có một số Bồ Tát tu hết thảy hạnh Phổ Hiền, bèn nhập đoàn thể này. Đoàn thể thứ hai là Thập Phổ Bồ Tát. Còn hiện tại chúng ta đang đọc là đoàn thể thứ ba, dị danh Bồ Tát. Thập Phổ là đồng danh Bồ Tát, đây là dị danh Bồ Tát. Ba đoàn thể nhỏ này gộp lại là đồng sanh chúng. Tâm lượng của các ngài đều là bao hư không pháp giới, không phải nói bằng, không phải nói bình đẳng với nó, bao hư không pháp giới. Hay nói cách khác, hư không pháp giới nhỏ, tâm lượng của các ngài lớn. Hư không pháp giới nằm trong tâm lượng của ngài. Đó đều là Bồ Tát của Thật Báo Độ, Bồ Tát của Thường Tịch Quang Độ. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Tại sao không phát tâm này? Tại sao phải làm tâm lượng nhỏ chứ? Quả thật là đáng để chúng ta nghĩ sâu, đáng để chúng ta phản tỉnh. Đích thực nghĩ rõ ràng, nghĩ minh bạch, quay đầu là bờ. Nhất định phải biết nhân sinh tại thế là vô cùng ngắn ngủi, cơ hội phải nắm bắt. Quay đầu thì lập tức phải quay đầu. Nếu không nắm được cơ hội, một mai thọ mạng hết rồi, hối hận không kịp. Công đức chân thật là làm ở hôm nay. Bạn nói tôi chờ đến ngày mai. Ngày mai tôi có còn sống ở thế gian này nữa không? Ai biết? Người thành công không nói ngày mai, hôm nay. thế xuất thế gian pháp. Người có thể nắm bắt hôm nay, đó là đại nhân vật, đó là vĩ nhân. Người này khẳng định thành công. Chuyện nào xếp lại cho ngày mai, xếp lại cho năm sau thì rất khó có thành tựu. Thành tựu bậc nhất đều là nắm bắt hôm nay, giờ này, phút này. Đó là điều chúng ta phải học tập theo Bồ Tát. Nhất là Bồ Tát Ma Ha Tát của đồng sanh chúng. Chỗ này toàn là đẳng giác Bồ Tát. Danh từ Ma Ha Tát này còn bao quát luôn địa thượng Bồ Tát. Từ sơ địa đến đẳng giác đều có thể xưng Ma Ha Tát. Hay nói cách khác, không phải sự giác ngộ thông thường, mà mỗi vị đều là đại triệt đại ngộ. Ở trong Phật môn chúng ta thông thường giảng đại triệt đại ngộ là nói người nào? Viên giáo sư trụ Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thành Phật gì? Phần chứng tức Phật, không phải Phật viên mãn. Nhưng Ngài là chân Phật, chứ không phải là giả. Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao nói hay lắm: thù thắng hơn mật tông, tức thân thành Phật trong mật tông. Đích thực thành Phật rồi, họ thành là Phật gì? Phật trong mười pháp giới. Địa vị thật sự của họ không khác mấy với A-la-hán, Bích Chi Phật, chưa kiến tánh. Chưa chứng đắc pháp thân. Ấn Quang Lão Pháp Sư ở trong văn sao nói qua mấy lần rồi. Hay nói cách khác, nói thực tại là không sánh bằng người niệm Phật giảng sanh. Niệm Phật giảng sanh còn có một sự tình không thể nghĩ bàn, chúng ta nhất định phải biết. Đới nghiệp giảng sanh, sanh phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm, đều dược hương Phật trong mười pháp giới. Vì sao? Vì sanh định thế giới Tây Phương Cực Lạc, được sự gia trì của 48 nguyện A-di-đà Phật, bỗng dưng đem họ nâng lên đến A-duy Việt Trí Bồ-Tát. 48 nguyện nói rồi, Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rồi, trong Kinh Di-đà cũng nói rồi. A Duy Việt Trí là Bồ Tát nào? Chính là Bồ Tát Ma Ha Tát ở đây. Điều này không thể nghĩ bàn, đó gọi là pháp khó tin. Tịnh Tông khó tin điều gì? Chính là khó tin điều này. Đới nghiệp giảng sanh, một phẩm phiền não đều chưa hề đoạn, chỉ là đè nén mà thôi. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn là làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí là viên giáo thất địa trở lên, chính là vị danh Bồ Tát ở đây. Lời ấy người trong tứ thánh pháp giới không người nào tin tưởng. Vì sao? Nếu họ tin thì họ đã không ở tứ thánh pháp giới, họ đã sớm đi đến thế giới cực lạc rồi. Tam Hiền Bồ Tát trong thế giới Hoa Tạng cũng khó tin. Nếu họ tin tưởng, họ cũng đi đến thế giới cực lạc rồi, không ở thế giới Hoa Tạng nữa, vẫn cần mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể chứng đắc Pháp Vân Địa. Pháp môn Tịnh Tông không thể nghĩ bàn. Không nghĩ bàn trong sự không nghĩ bàn. Chúng ta hôm nay niệm đến đoạn kinh văn này, hương diệm quang tràng Bồ Tát thị hiện tất cả các vị Phật tu hành chứng quả từ đầu đến cuối. Tôi đặc biệt ở đây khuyên đồng tu chọn tịnh độ là có nắm bắt, những pháp môn khác không có nắm bắt. Thôi hôm nay giảng đến đây vậy.